Phật tại trong tất cả kinh luận đại tiểu thừa có dạy cho chúng ta làm thế nào để thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phải buông bỏ tham sân si mạng thì quý vị mới thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bốn chữ tham sân si mạng này, tham là ngạ quỷ, sân là địa ngục, ngu si là súc sanh, ngạo mạn là ma đạo Atula. Trong lục đạo chỉ có nhân thiên hai đạo là thiện đạo, còn bốn đạo kia đều là bất thiện. Tuy rằng Atula có phước, tuy họ có tu phước báo rất lớn, nhưng lúc họ đang hưởng phước thì lại tạo tội nghiệp. Chúng tôi chỉ nói đến đây mà thôi, không cần nói kỹ. Nếu quý vị muốn hiểu rõ thêm thì quý vị hãy bình tĩnh mà quan sát trong thế gian này, quý vị sẽ thấy rõ tất cả. Họ đã tạo là nghiệp gì? Thế gian có tai nạn hay không? Phật dạy phương pháp cho chúng ta là khoa học nhất. Phật giảng dạy như thế nào? Phật giảng dạy nguyên lý nguyên tắc cho chúng ta là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ xem, người hiện nay, họ nghĩ những gì? Họ nói những gì? Họ làm những gì? Nếu là tương ứng với thập ác thì nhất định sẽ có tai nạn. Nếu là tương ứng với thập thiện thì thế giới này sẽ tốt đẹp. Thập thiện mà được viên mãn chính là cực lạc thế giới, chính là cõi nước của chư Phật. Thập pháp giới thì chánh trang nghiêm, chúng ta trong đời này tu học hy vọng tranh thủ sanh vào pháp giới nào? Quý vị mà có nghĩ như vậy thì quý vị đã có trí huệ. Phật bảo với chúng ta rằng mỗi một người chúng ta và tất cả chúng sanh đều có đủ cái nhân của thập pháp giới, tức là trong A Lại Gia Thức đều có đủ chủng tử của thập pháp giới. Quý vị hy vọng đời sau sanh vào pháp giới nào? Quý vị đem cái nhân này cộng thêm duyên thì quả báo hiện tiền. Cho nên Phật pháp không nói nhân sanh, vì vốn đã có nhân rồi, mỗi một người đều có đầy đủ. Quý vị muốn sanh vào pháp giới nào, chỉ cần cộng thêm duyên thì quả báo hiện tiền. Nhân có duyên thì có kết quả. Duyên rất nhiều, rất phức tạp, quy nạp lại không ngoài bốn đại loại. Loại thứ nhất là thân nhân duyên. Thân nhân duyên tức là nhân, thấy điều đầy đủ thì không cần nói. Loại thứ hai là sở duyên duyên. Loại này quan trọng. Quý vị trong đời này muốn chứng đắc Phật pháp giới, quả vị cứu cánh nhất, viên mãn nhất, vậy thì quý vị phải lấy Phật làm duyên. Quý vị không thể rời khỏi Phật. Phật ở đâu? Phật ở trong kinh điển. Quý vị mỗi ngày đọc tụng kinh điển, tức là mỗi ngày giao lưu với Phật, mỗi ngày nghe Phật khai thị, nghe Phật nhắc nhở cách nghĩ của ta, cách nói của ta, cách làm của ta phải giống như Phật vậy. Tâm của Phật là tâm bình đẳng. Đây là nhân tố đầu tiên để thành Phật. Này chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật không bình đẳng, thì làm sao được vãng sanh? Cho nên nhất định phải học đối với tất cả chúng sanh, sanh tâm bình đẳng. Tâm của Phật Bồ Tát đại từ bi. Chúng ta không thể không cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Trước kia, giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Thầy đặc biệt giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm cho tôi. Thầy là một nhà triết học, cho nên lúc thầy giảng dạy cho tôi đều là dùng những thuật ngữ của triết học. Thầy nói Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học kinh Phật. Khái luận là bao gồm hết tất cả. Thầy còn nói trong Kinh Hoa Nghiêm có những lý luận cứu cánh viên mãn, còn có những phương pháp cực kỳ xảo diệu. Ở đoạn sau còn có phần biểu diễn. Loại sách giáo khoa này trong thế gian tìm không ra. Có lý luận, có phương pháp, có biểu diễn, làm ra cho quý vị thấy. Thiện tài đồng tử 53 tham vấn chính là biểu diễn. Biểu diễn những gì? Phàm phu một đời mà đạt đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Cá nhân đầu tiên là gì? Chính là tâm bình đẳng. Thiện tài đồng tử theo học với Văn Thù Bồ Tát là thầy của Thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử được thầy chỉ dạy, đạt được tâm bình đẳng. Danh từ của nó không phải dùng tâm bình đẳng, mà danh từ của nó là căn bản trí. Căn bản trí tức là tâm bình đẳng. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trong Kinh Bát Nhã có nói Bát Nhã vô tri, hữu tri thì không bình đẳng, vô tri mới bình đẳng. Tức là hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước thì bình đẳng. Nếu có phân biệt, có chấp trước thì không bình đẳng. Tâm bình đẳng là căn bản trí. Sau khi chứng đắc căn bản trí trong cuộc sống, trong công việc, trong sự thế đối người tiếp cận, lúc khởi tác dụng gọi là vô sở bất tri. Quý vị nên nhớ, trước tiên phải thành tựu vô tri, sau đó mới vô sở bất tri. Sáu căn của quý vị vừa tiếp xúc thì biết ngay. Vì sao biết ngay? Vì trí huệ Bát Nhã trong tự tánh hiện tiền. Vì vậy, nhà Phật dạy tu học, cái then chốt là tu thiền định. Tu thiền định là then chốt quan trọng nhất. Giới luật là phụ trợ, giới luật là giúp cho quý vị được định. Hay nói cách khác, khai trí huệ thì tâm phải định. Định là then chốt, là điều quan trọng nhất. Mục đích là trí huệ. Mục tiêu trung cực là đem trí huệ trong tự tánh hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Đây là mục tiêu của chúng ta. Thì quý vị hiểu được thiền định là thủ đoạn, còn trì giới là thủ đoạn của thủ đoạn. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trong trong thiền tông đặc biệt đề xướng là tham cuốc. Thật tại mà nói, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Giáo hạ muốn đại khai viên giải vẫn phải nhờ thiền định. Giáo hạ gọi là chỉ quán, tông môn gọi là thiền định. Trên thực tế chỉ quán tức là thiền định. Chỉ là buông bỏ, quán là hiểu rõ. Quý vị không chịu buông bỏ thì quý vị không có cách nào hiểu rõ. Hễ buông bỏ thì hiểu rõ. Cho nên họ không cho nghiên cứu. Tu học Phật pháp hoàn toàn khác với thế pháp. Học tập pháp thế gian thì dùng tâm ý thức. Thức là gì? Là ghi nhớ. Ý thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước, tức là suy nghĩ. Họ dùng tâm ý thức để học tập. Còn Phật pháp thì nói lìa tâm ý thức, tức là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức thì gọi là tham. Quý vị thấy xưa kia cầu học Phật pháp, chúng ta nói cầu học hoặc gọi là tham học, tức là không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức, vậy thì dùng tâm gì? Dùng chân tâm. Này chúng ta gọi là trực giác. Dùng chân tâm trực giác. Bên trong không có suy nghĩ thì mới có thể trực tiếp khiến cho cái gì kiến tánh, tức minh tâm kiến tánh. Niệm Phật cũng không ngoại lệ. Nếu niệm Phật mà lìa tâm ý thức thì gọi là gì? Là thật tướng niệm Phật. Thành tựu thật tướng niệm Phật thì trực tiếp sanh vào thật báo căn nhân độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Họ không phải là đồng cư độ, cũng không phải là hữu dư độ, mà trực tiếp sanh vào thật báo độ, nên gọi là thật tướng niệm Phật. Đó không phải là một chuyện dễ. Cho nên chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta trong ba thức. Trước tiên bỏ hai thức. Bỏ hai thức tức là bỏ thức thứ sáu và thức thứ bảy. Hai thức này là chuyển trên nhân, còn ai lại giác thức là chuyển trên quả. Chúng ta phải cố gắng không phân biệt và không chấp trước mà dụng công phu. Trong cuộc sống hàng ngày, rèn luyện không phân biệt và không chấp trước. Rèn luyện sáu căn khi tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Trước tiên, rèn luyện không chấp trước. Sau đó, tu không phân biệt. Bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ đích thật là một bộ luận điển rất hay, cung cấp cho chúng ta tu học. Phần sau ngũ chỉ lục quán của bộ luận này dạy, ngũ chỉ là buông bỏ, lục quán là hiểu rõ. Nắm được cái nguyên lý nguyên tắc này thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biết dụng công như thế nào. Chỉ cần thật sự dụng công hai ba năm thì công phu được đắc lực. Khi công phu đắc lực, tuy rằng sự thành tựu không lớn, thế nhưng chúng ta tu pháp môn tịnh độ cũng đủ sức vãng sanh về tịnh độ. Chúng ta không mong cầu Phật báo độ, chỉ cầu sanh vào đồng cư độ hoặc phương tiện độ cũng thì cũng đủ rồi. Đây là sự lợi ích vô cùng thù thắng của Phật pháp. Quý vị nên biết, phàm là cái gì không thể mang theo đều phải bỏ hết, rất hoan hỷ mà xả bỏ. Còn cái nào có thể mang theo thì phải nắm chặt lấy. Có thể mang theo tức là nay chúng ta tu tịnh độ. Thật tại mà nói, nhìn thấu buông bỏ không phải là chuyện dễ. Chỉ cần chúng ta nhìn thấu pháp thế gian, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Trong kinh Kim Cang có nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi tức là pháp có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi. Cái thân này không thể mang theo, vì thân của chúng ta có sanh có diệt, cho nên không thể mang theo cái thân này. Vậy thứ gì không sanh không diệt? Linh tánh không sanh không diệt. Cho nên cổ nhân thường nói, thân này duyên nguyệt, linh tánh thường còn. Linh tánh thường còn tức là không sanh không diệt. Họ không nói linh hồn. Linh hồn là gì? Linh hồn là mê, không giác ngộ. Linh hồn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn linh tánh là giác, không mê. Linh hồn mà giác ngộ thì gọi là linh tánh. Linh tánh đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên chúng ta phải chú ý đến, chúng ta phải nâng cao linh tánh của mình. Như vậy thì đúng rồi. Do đây mới biết, chúng ta trong đời này đã tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp. Đối với người phàm phu mà nói, người phàm phu không buông bỏ được, chấp cái thân này là mình. Thậm chí có người cao minh một chút, họ biết thân này không phải là mình, nhưng họ chấp linh hồn là mình. Linh hồn còn có đời sau. Chấp linh hồn có được hay không? Không được. Về nghiệp báo của thiện và ác, đời đời kiếp kiếp không lìa khỏi. Cho nên quý vị phải nhìn cho rõ ràng, minh bạch trong lục đạo luân hồi là gì. Tức là một hiện tượng tùng hoàn không dứt của quả báo thiện giả, quang quang tương báo không sao chấm dứt. Quý vị hãy đọc bài thứ nhất trong bộ An Sĩ Toàn Thư. Quang Xương Đế Quân tự mình thuật lại nhân quả báo ứng trong 17 đời thì quý vị sẽ hiểu rõ đó chính là luân hồi. Quý vị thấy cảnh báo ứng đó rất thống khổ. Về sau gặp được Phật pháp mới giác ngộ. Lúc chưa gặp Phật pháp đã tạo ác nghiệp, quả báo rất là thê thảm. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp, nay báo ứng hiện tiền. Hiện tiền thì sao? Phải vui lòng mà nhận chịu thì nghiệp chướng tiêu trừ, không còn oán trời trách người. Dù có gặp phải tai họa như thế nào cũng rất vui lòng mà nhận chịu. Bất quá là thân này chết mà thôi. Thân này chết thì linh tánh được siêu thăng, đây là việc tốt. Bất luận là phương thức gì để xả thân cũng là rất hoan hỷ. những người tu tịnh độ chuyên niệm một câu Phật hiệu, không có lý nào mà không được vãng sanh. Đang lúc gặp phải tai nạn, người niệm Phật lâm chung có được vãng sanh hay không? Được. Trong kinh này có nói rất rõ ràng. Có được vãng sanh hay không? Cái then chốt chính là lúc quý vị xả bỏ báo thân. Ngay lúc quý vị tắt thở, một niệm sau cùng, lúc đó có phải là niệm A Di Đà Phật hay không? Một niệm sau cùng là A Di Đà Phật. Cái ý niệm sau cùng trong tâm mà tưởng nhớ A Di Đà Phật thì được vãng sanh. Cho nên nguyện thứ 18 trong 48 nguyện có nói, lúc lâm chung một niệm cho đến 10 niệm chắc chắn được vãng sanh tịnh độ. Đây chính là căn cứ của niệm Phật vãng sanh. Vì sao mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật? Mỗi ngày niệm Phật là luyện tập, giống như đánh trận vậy, mỗi ngày huấn luyện binh lính vậy. Đến lúc nào thì mới dùng? Đến lúc sau cùng, lúc lâm chung thì dùng đến. Chỉ sợ là một niệm sau cùng lúc lâm chung quên mất thì là rắc rối. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật chính là vì một niệm lúc lâm chung. Một niệm lúc lâm chung mà chắc chắn không quên thì nay chúng ta không cần niệm, nhất định được vãng sanh. Thế nhưng chỉ sợ là một niệm sau cùng lúc lâm chung quên mất, cho nên lúc bình thường mỗi ngày phải nuôi thành thói quen. Đặc biệt là lúc buổi tối, lúc đi ngủ, ngoại trừ khóa tụng niệm buổi tối ra, buổi tối lên giường ngủ vẫn phải niệm Phật trước khi ngủ, tức là nằm trên giường thì nghĩ đến cũng như ta đã chết vậy. Cho nên con người trong một đời chết một lần, mỗi ngày buổi tối đi ngủ tức mỗi ngày chết một lần, thường thường quá như vậy, đến lúc lâm chung thì không sợ chết, phải nuôi thành thói quen này. Đến lúc lâm chung thì sanh tử tự tại, không còn sợ hãi, tự mình thật sự làm chủ được. Lúc đi ngủ thì buông bỏ hết tất cả. Có thứ nào là của quý vị? Có thứ nào quý vị có thể mang theo? Khi quý vị đã ngủ rồi, người ta đến khi quý vị đi, tự mình cũng không biết. Đây là sự thật. Cho nên phải thường nghĩ đến, phải buông bỏ, phải tùy duyên, không nên chấp trước. Không có thứ nào không tốt. Mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt. Đây đều là công phu tu dưỡng lúc bình thường. Kể tiếp hai câu: thiện ác quả phước, truy mạng sở sanh. Có nghĩa là nói thiện nghiệp sở cảm là được phước báo, ác nghiệp sở cảm là gặp tai họa. Kế tiếp là hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc. Lạc xứ tức là nhân thiên hai đạo. Khổ độc là chỉ tam ác đạo, thật ra cũng bao gồm cả A-tu-la đạo. Hiện tại nhìn thấy A-tu-la đạo, hình như họ đang hưởng phúc vui sướng, thật ra là họ đang tạo nghiệp. Tục ngữ có câu lạc cực sanh biên, tức là vui sướng quá thì xảy ra chuyện bất thường. A-tu-la không phải thiện đạo. Tiêu chuẩn của thiện và ác ở tại đâu? Nay tiêu chuẩn tu học của chúng ta rất là rõ ràng, ở tại Đệ Tử Quy, ở tại Cảm Ứng Thiền, và ở tại thập thiện nghiệp. Chúng ta thật sự nếu muốn sống trong thế gian này, bất luận là trụ thế lâu dài, nếu muốn thân tâm của mình khỏe mạnh, vui sướng, phải học ở đâu? Phải học theo cổ thánh tiên hiền. Câu đầu tiên trong sách Luận Ngữ có nói: học mà thường ôn tập là điều vui sướng nhất. Sự vui sướng này là hỷ duyệt. Thật sự hỷ duyệt là từ nơi học tập, những thứ đã học tập mà thực hiện trong cuộc sống thì gọi là ôn tập. Ôn tập là cuộc sống, đem đệ tử quy trở thành cuộc sống. Trong cuộc sống bao gồm cả công việc, trong cuộc sống cũng bao gồm cả sự thế đối người tiếp vật. Quý vị thật sự đã thực hiện được, còn phải thực hiện cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên là nói về giáo dục nhân quả. Thật sự mà hiểu rõ thiện nhân thiện quả và ác nhân ác báo rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Khi đã có nền tảng này rồi, sau đó mới học Phật, tu học thập thiện nghiệp đạo của Phật thì rất dễ dàng, đối với quý vị cũng không khó khăn chút nào. Thập thiện nghiệp đạo là bộ sách giáo khoa đầu tiên nhập môn của Phật pháp. Phân lượng cũng không nhiều. Đây là lòng từ bi của Phật Bồ Tát để giúp cho chúng ta dễ tu học. Ba bộ sách này chúng ta nhất định phải nhớ kỹ nội dung của đệ tử quy, là bao gồm cả những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc mấy ngàn năm đều ở trong đệ tử quy. Cụ thể mà nói, tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh cho đến tứ khố toàn thư là của nhà Nho, cả thể đều thực hiện ở trong đệ tử quy. Không nên coi thường đệ tử quy. Còn nhà đạo, một bộ đạo tạng thì thực hiện ở trong cảm ứng thiên, tức thực hiện trong bài Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Trong Phật pháp có nói một là tất cả là một. Cho nên thập thiện nghiệp đạo của trong Phật pháp quý vị thấy chỉ có 10 điều, quy nạp lại chỉ có 10 điều, nếu triển khai ra là 3000 quay nghi của tiểu thừa, bao gồm cả tạng kinh của tiểu thừa. Còn trong Đà Bồ Tát Đại Thừa mà nói, 10 điều này triển khai ra là 84000 tế hạnh, tức có nghĩa là bao gồm cả 84000 pháp môn, không bỏ sót một pháp nào. Học Phật là bắt đầu tu từ thập thiện, tu thập thiện viên mãn thì là thành Phật. Địa vị của Bồ Tát có 51 giai cấp. Tiểu thừa có tứ quả tứ hướng, không có lìa khỏi thập thiện nghiệp. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này thì mới thật sự chịu phát tâm hết lòng mà tu học. Đây thật sự là đắp vững nền tảng để tu học theo thánh hiền. tự mình tu học theo chư Phật Như Lai, tu học theo Đại Thánh Đại Hiền, trước phải đắp vững nền tảng. Sau đó, trên đường tu học mới thuận buồm xuôi gió. Vì sao tu học không được thành tựu? Chính là vì không có củng cố nền tảng. Có số người, họ ham làm việc cao xa. Họ tu học một số kinh luận không đắp vững nền tảng. Như cất nhà vậy, họ không đắp nền móng. Cất đến nửa chừng thì căn nhà rung rinh, thì xảy ra vấn đề. Cho nên lão tổ tông chúng ta rất chú trọng nền tảng giáo dục, đạo lý là ở chỗ này. Hiện nay người thế gian chúng ta, đại đa số người đã sơ sót nền tảng giáo dục, dù có giảng cho họ nghe, nhưng họ không chịu thực hành. Nếu chịu thực hành thì được lợi ích. Trong kinh Phật có nói, chịu thực hành là thiện nghiệp, không chịu thực hành là ác nghiệp. Dù họ có học tập, nhưng trong cuộc sống họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, họ vẫn tạo tác sát đạo dâm vọng. Đây tức là không có nền tảng, cho nên họ không tránh khỏi tai nạn. Nếu chịu thực hành, điều lợi ích đầu tiên là thân tâm khỏe mạnh. Và không có bệnh hoạn. Trong đoạn kinh văn này là nói về trộm cắp, giảng về tâm trộm cắp. Đoạn sau là giảng về tà dâm. Giảng về tà dâm thì tôi liền nghĩ đến ở Đại lục Trung Quốc có Bành Tân Đại Phu. Ông đã diễn giảng 2 lần, giảng được rất hay. Chúng tôi nghe rồi thì rất cảm động. Tôi muốn mở cho mọi người xem 2 dĩa VCD này. Sau khi xem xong thì chúng ta lại y theo đoạn kinh văn này trong kinh Vô Lượng Thọ mà học tập. Tôi tin rằng hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Cũng là phần bổ sung giảng giải cho đoạn kinh văn này. Cho nên thập pháp giới này chúng ta không nói luận đạo, thập pháp giới đang ở trước mặt chúng ta, chúng ta chọn đi con đường nào? Tự chúng ta phải nhận biết chọn con đường nào, có quyết tâm. Nhất định làm được. Vì sao quý vị có thể làm tam ác đạo, cũng có thể làm được tam thiện đạo, còn Phật Bồ Tát vì sao không làm được? Tam ác đạo thì rất dễ làm, vì có tham sân si. Tại vì sao? Vì trên toàn thế giới ngày nay đều đang nói tham sân si, đều đang nghĩ tham sân si, đều đang làm tham sân si. Tức là họ chọn đi con đường tam ác đạo. Nếu họ chịu quay đầu trở về, thật sự trở về với luân lý, đạo đức, giáo dục nhân quả, thì là đi con đường nhân thiên. Thì đã có nền tảng của nhân thiên, lại tiếp tục tiến lên, thì đó là con đường thánh hiền và con đường Phật Bồ Tát. Người khác có muốn đi hay không, cùng với ta không có liên can. tự chúng ta đã hiểu rõ, giác ngộ rồi, trong đời này không thể bỏ mất cơ hội, nhất định phải nắm lấy, nhất định phải trong đời này được thành tựu. Vậy thì đúng rồi. Cho nên thập pháp giới và luân đạo hoàn toàn là do chính mình chi phối, không phải Phật Bồ Tát, cũng không phải Thượng Đế, cũng không phải Diêm La Vương, đều là do ý niệm của chính mình, tự mình phải nhận biết. Kế tiếp hai câu: hộ hoặc kiến thiện tăng bá, bất tư mộ cập. Ý nghĩa của hai câu này là nói về tâm hành bất thiện, tức ganh ghét, sân giận, cũng gọi là tâm trộm cắp. Không muốn nhìn thấy người khác giỏi hơn mình. Có cái tâm như vậy là tâm không bình thường. Tự mình lúc nào cũng muốn giỏi hơn người khác, không muốn người khác giỏi hơn mình. Có cái tâm như vậy là tâm trộm cắp. Có ý niệm này là đang tạo ác nghiệp. Khi nhìn thấy người khác có tâm thiện, làm việc thiện, thì trong tâm không vui. Các đồng tu học Phật chúng ta, nếu muốn trong đời này có được thành tựu mà không đọa vào tam ác đạo, thì phải sửa cái khuyết điểm này. Rất nhiều người cũng có cái khuyết điểm này. Vào thời xưa, trong giáo dục gia đình, từ nhỏ thì dạy không thể có hành vi này, không thể có ý niệm này, phải luôn luôn tuân theo lời dạy của Phật, phải học tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy người khác có tâm thiện, hành thiện, việc thiện, thì sanh lòng hoan hỷ. Nếu chúng ta có khả năng giúp họ, thì toàn tâm toàn lực mà giúp cho họ được thành tựu. Công đức của họ, phước đức của họ, chúng ta và họ đi bình đẳng, thuận lợi. Như cây đèn cầy của họ đã đốt sáng, còn cây đèn cầy của chúng ta chưa đốt sáng, chỉ mượn ánh sáng của họ mà đốt lên, thì ánh sáng càng lúc càng lớn. Nếu khi nhìn thấy ánh sáng của họ mà cây đèn cầy của chúng ta chưa đốt, tâm ganh ghét nổi dậy, liền khỏi tắt cây đèn cầy của người ta, thì mọi người đều ở trong bóng tối. Điều này quả thật là sai lầm. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát này dạy cho chúng ta tu hành thập đại cương lĩnh, bên trong có hằng thuận chúng sanh và tùy hỷ công đức, là để đối trị cái khuyết điểm này. Tâm ganh ghét có làm chướng ngại người khác được hay không? Không thể được. Người khác có phước báo, nếu chướng ngại họ được thì luật nhân quả đã bị lật đổ hay sao? Người khác có phước báo làm sao chướng ngại họ được? Chúng ta hà tất tạo cái cội nghiệp này? Vì sao không giúp cho họ được thành tựu? Chúng ta tu tùy hỷ công đức thì công đức cũng lớn như họ vậy. Đây là nâng cao linh tánh của mình, tự mình biểu hiện ra là đại đức đại hạnh. Đó là tâm lượng của Đại Bồ Tát, là hạnh nghiệp của Đại Bồ Tát. Nếu có ý hủy báng phê bình thì tạo tội nghiệp rất nặng. Thật tại mà nói, chúng ta có phá hoại được họ hay không? Không có. Tuyệt đối không phá hoại được họ. Phá hoại những ai? Phá là phá hoại những chúng sanh có duyên với họ. Thế như trong kinh Phật có nói, tức trong kinh Di Lạc Bồ Tát Sở Vấn có nói, có hai vị pháp sư đang giảng kinh thuyết pháp, có nhiều thính chúng hoan hỷ đến nghe. Pháp duyên của họ rất thù thắng, được mọi người tán thán, cũng được cúng dường rất nhiều. Bên cạnh đó cũng có nhiều vị xuất gia, họ nhìn thấy sanh lòng ganh ghét, bèn ở trước đại chúng nói lời quỷ báng phê bình rằng hai vị pháp sư đó chỉ biết nói không có thực hành, nói thì nghe hay rất hay, thật ra đã phá giới. Họ vừa tuyên truyền như vậy thì thính chúng giải tán hết, cũng không còn cúng dường. Người phá hoại đã đạt được mục đích, sau khi họ chết rồi đọa vào địa ngục. Vì họ không biết tu tùy hỷ công đức, phải chịu khổ trong địa ngục. Tính theo nhân gian của chúng ta là 1.800 vạn năm. Thời gian trong địa ngục khác với chúng ta, thời gian trong địa ngục có lẽ không biết là bao nhiêu kiếp. Tính theo nhân gian là 1.800 vạn năm. Sau khi ra khỏi địa ngục, tuy được thân người nhưng lại nghèo nàn, hèn hạ, ngu si. Họ kết cái tội này là do lúc thính chúng nghe pháp kết duyên, họ khiến cho thính chúng không còn nghe được chánh pháp. Đó là họ đã bị kết cái tội như vậy. Cùng với bản thân của hai vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp không có liên can. Họ không có cách nào phá hoại được pháp sư, họ chỉ phá hoại được những thính chúng đến nghe pháp. Vì họ không hiểu rõ chân tướng sự thật nên mới tạo tác tội nghiệp này. Nếu họ biết hoan hỷ tán thán, trong kinh Phật có nói, trong số thính chúng có số là ảnh hưởng chúng, họ đến là để tu công đức, thậm chí họ cũng biết giảng kinh, họ tu trì, họ giảng kinh còn giỏi hơn vị pháp sư đang giảng kinh trên đài. Thế nhưng vẫn pháp sư giảng kinh, họ cũng đến nghe để làm ảnh hưởng chúng, để cho những thính chúng khác nhìn thấy vị đại đức nào đó cũng đến nghe giảng, có lẽ vị pháp sư đang giảng kinh nhất định là giảng rất hay. Này họ đến để giúp cho pháp hội này, giúp cho pháp hội này được thành công, thì công đức đó rất lớn. chỉ sai một niệm thôi thì quả báo trên lệch khác xa. Những người nào đến làm ảnh hưởng chúng là những người thật sự có tu có chứng. Trong kinh Bồ Tát Giới, Phật có nói rất rõ ràng, trong vòng 40 dặm, xưa kia là nói 40 dặm, trong vòng 40 dặm có pháp sư giảng kinh. Nếu quý vị đã thọ giới Bồ Tát mà không đi nghe giảng kinh thì quý vị đã phá giới. Đây là gì? Là nói những người đã thọ giới Bồ Tát đều đến nghe giảng kinh, để cho những người sơ học nhìn thấy những vị đã thọ giới Bồ Tát họ cũng đến nghe giảng kinh, nhất định là giúp, là nhất định là pháp sư giảng cũng rất khá lắm, để cho thính chúng có lòng tin kiên định, giảng lại sẽ hướng dẫn rất nhiều người đến đạo tràng nghe giảng kinh. Hiện nay không chỉ là trong vòng 40 dặm, vì hiện nay giao thông thuận tiện, chúng ta hãy tính thử xem 40 dặm đường lái xe phải mất khoảng mấy tiếng đồng hồ, có lẽ phải mất 4 tiếng đồng hồ. Hiện nay lái xe thì mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Ở địa phương đó có pháp sư giảng kinh, nếu quý vị là một người thật sự hộ trì chánh pháp, lái xe trong 4 tiếng đồng hồ thì quý vị phải đi. Phải đi để làm ảnh hưởng chúng. Thì Phật Pháp mới có thể hưng vượng, thì mới gọi là thật sự hộ trì chánh pháp. Nếu nói có loại xe lửa cao tốc như loại xe lửa Shinkansen của Nhật Bản, nghe nói hiện nay Trung Quốc cũng đang thực hiện. Sau khi xây dựng xong đường sắt này, tôi nghe nói từ Nam Kinh đến Bắc Kinh chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nếu ở Nam Kinh có pháp sư giảng kinh, người đã thọ giới Bồ Tát ở Bắc Kinh thì phải ngồi xe lửa mất 3 tiếng đồng hồ cấp tốc đến nghe giảng kinh. Cho nên ngày nay không thể nói trong vòng 40 dặm, mà thời gian trong vòng 40 dặm là để dùng làm tiêu chuẩn. Đây mới là thật sự giúp cho công việc hoằng hộ chánh pháp. Làm sao có tâm ganh ghét cản trở? Nếu có tâm ganh ghét cản trở thì Phật Pháp sẽ diệt. Quý vị phải gánh lấy trách nhiệm này. Cho nên trong Phật Pháp có nói, thật sự là người thiện, khi nhìn thấy người thiện làm những việc thiện thì không có lý nào mà không sinh lòng vui mừng, không có lý nào mà không ra tay giúp đỡ. Vả lại còn phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ cho họ được thành tựu. Quý vị giúp cho họ được thành tựu thì công đức của họ chính là công đức của chính quý vị, mà phước đức của họ chính là phước đức của chính quý vị. Rất có thể tu công đức và phước đức đó vượt hơn pháp sư giảng kinh. Tại vì sao? Vì quý vị làm gương tốt cho nhiều người. Khiến cho nhiều người biết tỉnh ngộ. Cho nên và phải giúp cho người thành tựu, không giúp cho người tạo ác. Cho nên vì ai tu vẫn là vì mình tu. Đây mới thật sự là nâng cao linh tánh của mình. Nếu cản trở người khác chính là cản trở mình. Quả báo thì trong tam đồ. Tạo cái tội này quá nặng. Phật tại trong kinh có nói rất nhiều. Xin xem tiếp. Thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ. Bốn câu này là gì? Là có tâm chiếm cái lợi của người khác, tức là tâm trộm cắp, lúc nào cũng muốn chiếm cái lợi của người khác, sự lợi ích của người khác tự mình hy vọng thọ dụng. Dùng hết rồi thì sao? Dùng hết rồi lại lấy thêm. Đây là một lối thủ đoạn hết sức không chính đáng, chiếm lấy sự lợi ích của người khác để làm của mình. Tài vật của người khác tự mình chiếm lấy thọ dụng. Có cái ý niệm này là tâm trộm cắp, có lối hành vi này là ăn trộm. Phật đánh thức cho chúng ta không nên phạm điều này. Chúng ta phải chú tâm mà tư duy, mà quan sát. Lời Phật dạy rất đúng, chúng ta phải y giáo phụng hành. Tuyệt đối không thể có tâm trộm cắp. Thế nhưng trong xã hội ngày nay cũng có người tạo tác tội nghiệp này. Họ tự nghĩ mình rất thông minh, hại người lợi ta. Họ nhất định đọa vào tam ác đạo. Hiện tại họ đang sống trong thế gian này, họ hưởng thụ được bao lâu? Đời sau đọa vào tam ác đạo. Rất dễ vào tam ác đạo, nhưng rất khó ra khỏi. Tại vì sao? Vì họ ngu si. Và tại trong kinh có nói một công án, tức nói một câu chuyện. Cũng là lúc Phật còn ở tại vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Lúc ấy Phật nhìn thấy một ổ kiếm, thì Phật mỉm cười. Các đệ tử bèn thỉnh giáo với Phật, vì sao Ngài nhìn thấy ổ kiếm mà cười chúng? Thì Phật trả lời, ổ kiếm này chúng sống ở đây đã trải qua quá khứ bảy vị Phật, mà chúng vẫn còn làm kiếm. Trong kinh có nói một vị Phật tu thành là ba cái A Tăng Kỳ Kiếp, bảy vị Phật tức là 21 cái A Tăng Kỳ Kiếp. Chúng đọa vào thân kiếm, không lẽ đọa lâu như vậy hay sao? Không phải thọ mạng của kiếm lâu dài, vì chúng sau khi chết rồi lại sanh trong ổ kiến này, vẫn là trong ổ kiến này. Tại vì sao? Vì chúng ngu si. Chúng nghĩ rằng đó là thân của chúng. Chúng nghĩ rằng cái ổ đó là nhà của chúng. Vì tâm của chúng cố chấp, cho nên vĩnh viễn không có cách nào lìa khỏi thân kiến. Chúng quả thật là quá ngu si. Một câu sau cùng là thần minh khắc thức. Sự thức này nên đọc là trí. Có bộ ngôn bên cạnh cùng với chỉ trí của chí hướng là một nghĩa chung nhập ác đạo. Thần minh là thiên địa quỷ thần. Chữ thức này tức có nghĩa là ghi chép. Cho nên có bộ ngôn bên cạnh và một chữ chí của chí nguyện là cùng một ý nghĩa. Vào thời xưa thông dùng, nói một người khởi ác niệm tạo ác hành thì thành chủng tử rơi vào trong A Lại Gia Thức. Cho nên những chủng tử thiện và ác ở trong A Lại Gia Thức là có đầy đủ từ vô lượng kiếp. Khi gặp được duyên thì nó liền khởi hiện hành. Gặp được thiện duyên thì thiện chủng tử khởi hiện hành. Nếu gặp được ác duyên thì ác chủng tử khởi hiện hành. Cho nên người tu hành chúng ta, điều quan trọng nhất làm thế nào có thể tránh xa ác duyên mà thân cận thiện duyên, để cho thiện chủng tử trưởng thành trong đời này, hoa nở kết trái, tránh xa ác chủng tử. Như vậy thì đúng rồi. Người có năng lực, họ có thể thấy được người có tha tâm thông, họ thấy được người có định lực, họ thấy được. Hiện nay còn có thuộc thôi miên, người có trình độ thôi miên thâm sâu, họ cũng có thể giúp cho quý vị trở về với đời quá khứ. Quý vị trong đời quá khứ đã làm những gì cũng có thể biết được. Chúng ta rất ít tiếp xúc được những người có thần thông và định lực, cho nên hiện nay dùng thuật thôi miên rất là phổ biến. Thật sự có thể chứng minh con người có đời quá khứ, trong đời quá khứ đã tạo những nghiệp gì, quý vị đều có thể nhớ được hết, cũng không có quên mất. Đó tức là những chủng tử ở của trong A Lại Gia Thức. Phật nói không sai. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này vẫn chưa giảng hết. Hôm nay thì giờ đã hết. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tập.